Đây là Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 19 tháng 4 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cảnh sát Nam Triều Tiên bắt giữ thuyền trưởng của chiếc phà bị lật. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói đến lúc phải xem lại nỗ lực tìm kiếm máy bay mất tích. Và Tổng thống Putin nói bình thường hóa quan hệ tùy thuộc vào phương Tây.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Rebecca Valley tường trình về việc các nhà hoạt động môi trường Trung Quốc gặp nhiều trở ngại khi muốn kiện những công ty gây ô nhiễm. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ do Hà Vũ phụ trách. Kế đến, câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Sau đó là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cảnh sát Nam Triều Tiên vừa chính thức bắt giữ thuyền trưởng và hai thủy thủ của chiếc phà bị nạn với cáo buộc là họ đã rời bỏ hành khách lại trên phà không lâu sau khi chiếc phà lật và chìm hôm thứ Tư. Các nhà điều tra cáo buộc viên thuyền trưởng 69 tuổi là đã không thực thi trách nhiệm bảo vệ hành khách khi ông là một trong những người đầu tiên rời bỏ con tàu bị chìm, theo như lời kể của các nhân chứng. Chiếc phà Seawall chở theo 476 người đã lật gần đảo Jindo ở miền Tây Nam của Nam Triều Tiên. 32 người theo xác nhận là đã thiệt mạng và 270 người khác, trong đó có nhiều học sinh trung học, vẫn mất tích trong lúc hy vọng cứu được người còn sống đang tan biến. Các thợ lặn nhìn thấy 3 thi thể qua cửa sổ chiếc phà hôm nay nhưng không tiếp cận được. Hơn 500 thợ lặn đang làm việc với các đội cứu hộ, nhiều người trong số này là những thường dân tình nguyện. Hãng thông tấn Yonhap của Nam Triều Tiên nói rằng viên thuyền trưởng bị tình nghi là đã hướng dẫn cho hành khách ngồi yên tại chỗ, ngay cả khi chiếc phà bắt đầu lật sang một bên và các lối thoát hiểm bị chặn. Cảnh sát hôm thứ Sáu cho hay một hiệu phó trường trung học, người dẫn 325 học sinh đi dã ngoại 4 ngày bằng phà này, đã tự tử. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gửi thư chia buồn tới các gia đình nạn nhân và cho biết ông sẽ vinh danh các nạn nhân trong chuyến đi thăm Nam Triều Tiên vào tuần tới. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia hôm nay nói rằng đã đến lúc cần phải đánh giá lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích khi tàu ngầm Robo ra tìm dưới đáy Ấn Độ Dương hoàn tất cuộc dò tìm trong tuần này. Bộ trưởng Hisamuddin Hussein nói cho dù kết quả trong những ngày tới như thế nào, chúng ta cần phải xem xét và tính lại công cuộc tìm kiếm. Không có nghĩa là chúng ta sẽ ngưng tìm kiếm lại, nhưng liệu chúng ta có nên xem xét lại các dữ liệu có được từ vệ tinh đến radar đến tín hiệu pin định vị và tất cả những thông tin khác mà chúng ta nhận được từ 26 nước đang giúp Malaysia tìm kiếm chiếc máy bay. Giới hữu trách nói rằng tàu ngầm Bluefin 21 đã cung cấp một số thông tin hữu ích mặc dù chưa xác định được vị trí của chiếc máy bay bị nạn. Các giới chức hải quân Hoa Kỳ cảnh báo có thể mất đến 2 tháng để chiếc tàu ngầm ra tìm trong sông một khu vực rộng 600 km vuông mà trước đó chưa bao giờ có bản đồ. Chiếc máy bay số hiệu MH370 của Malaysia chở theo 239 người đã mất tích cách đây 5 tuần khi đang trên tuyến bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Các giới chức Malaysia nghĩ rằng chiếc máy bay đã cố ý đổi hướng bay, nhưng họ cũng không bác bỏ những nguyên nhân khác kể cả việc máy móc bị hỏng. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng không có gì cản trở việc bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Tây Phương sau khi các mối quan hệ đã hạ xuống một mức thấp của thời kỳ hậu chiến tranh lạnh liên quan đến cuộc đối đầu ở Ukraine. Tuy nhiên, Putin nói rằng việc bình thường hóa các mối quan hệ không chỉ tùy thuộc vào Nga mà thôi. Ông nói việc này tùy thuộc vào các nước phương Tây. Phát biểu của Tổng thống Putin được các hãng thông tấn Nga loan tải trích từ một cuộc phỏng vấn trên truyền hình nhà nước được phát sóng hôm thứ Bảy. Chính quyền Obama khuyến cáo Nga có thể phải đối diện với thêm các biện pháp chế tài nếu Moscow không làm theo một thỏa thuận mới của quốc tế về Ukraine hoặc đưa quân đội từ biên giới tiến vào miền đông Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice của Tổng thống Barack Obama nói với các phóng viên báo chí tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Sáu rằng Washington đã nói rõ là Hoa Kỳ và các đối tác Âu Châu vẫn sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với Nga nếu Moscow không thực hiện nghĩa vụ của họ. Bà Rice lặp lại một tuyên bố trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jen Psaki rằng Hoa Kỳ tin là Nga có trách nhiệm phải dùng ảnh hưởng của họ để kiềm chế và rút các phần tử hiếu chiến thân Nga ra khỏi những cơ sở chính phủ mà họ chiếm cứ ở miền đông Ukraine. Thủ lãnh của các phần tử thân Nga, Denis Bushilin ở miền đông Ukraine trước đó nói rằng phe của ông bất chấp thỏa thuận quốc tế và chỉ rút lui sau khi chính phủ Ukraine từ chức. Bốn ký giả Pháp bị bắt làm con tin ở Syria 10 tháng qua vừa được tự do. Hãng thông tấn Dongen của Thổ Nhĩ Kỳ, gọi tắt là DHA, nói rằng các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy bốn con tin này, gồm Edouard Elias, Didier François, Nicolas Henning và Pierre Torres ở biên giới Syria trong tình trạng bị trói tay và bịt mắt. Bốn ký giả này bị bắt cóc trong hai vụ riêng biệt hồi tháng 6 năm ngoái khi đang đi đưa tin về cuộc chiến ở Syria. Hai ký giả François và Elias làm việc cho đài Euro 1, còn hai ký giả kia là phóng viên tự do. Tổng thống Pháp François Hollande hôm nay đã nói trong một thông cáo rằng ông cất được mối lo lớn khi hay tin bốn ký giả được tự do. Tổng thống Hollande nói bốn nhà báo khỏe mạnh mặc dù họ bị giam giữ trong những điều kiện rất nghiệt ngã. Các ký giả sẽ trở về Pháp trong vài giờ tới. Hình ảnh của hãng DHA cho thấy các ký giả này có mặt tại một trạm cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ và một bệnh viện địa phương. Râu tóc mọc dài trên gương mặt của họ và họ tươi cười. Chúng tôi rất mừng được tự do, một trong bốn ký giả nói, trước khi cảm ơn giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đã tận tình giúp đỡ họ. Phóng viên này nói rằng, họ thật hạnh phúc được nhìn thấy trời xanh và được đi lại và nói chuyện tự do. Việc bốn ký giả người Pháp này được tự do diễn ra vài tuần sau vụ hai ký giả người Tây Ban Nha bị một nhóm ly khai với Al-Qaeda có tên là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant bắt cóc và thả ra. Tổ chức phóng viên không biên giới xếp Syria là nước nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhà báo.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Giới hữu trách miền Trung Yemen cho hay một máy bay không người lái đã hạ sát ít nhất 13 nghi can chủ chiến Al-Qaeda. Các giới chức nói rằng cuộc oanh kích nhắm vào những chiếc xe chở các phần tử chủ chiến hôm nay ở khu vực Soma thuộc tỉnh Al-Baida. Hãng thông tấn Pháp đưa tin rằng một giới chức Yemen cho hay 15 nghi can chủ chiến bị hạ sát và có 3 thường dân thiệt mạng. Tin này chưa được xác nhận. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có máy bay không người lái hoạt động tại Yemen, nhưng các giới chức hiếm khi nói về chương trình được giấu kín này. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa ký luật không cho phép một nhà ngoại giao Tehran làm đại sứ của Iran tại Liên Hiệp Quốc. Luật mà Tổng thống Obama vừa ký hôm thứ Sáu không cho phép bất cứ người nào đe dọa đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ làm đại diện ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc. Luật này nhằm chặn ông Hamid Abu Talebi, người mà Hoa Kỳ cáo buộc có dính líu trong vụ chiếm đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tehran năm 1979. Hoa Kỳ không cấp thị thực nhập cảnh cho ông Abu Talebi, người được Iran cử làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc. Ông Abu Talebi là một thành viên trong nhóm sinh viên Hồi giáo, bắt giữ 52 nhà ngoại giao Mỹ làm con tin trong 444 ngày sau khi chiếm đại sứ quán Hoa Kỳ. Ông Abu Talebi nói rằng sự dính líu của ông trong vụ này chỉ giới hạn trong vai trò làm người phiên dịch và thương thuyết. Các nhân viên cứu hộ Nepal tìm được thi thể thứ 13 từ trong tuyết hôm thứ Bảy sau một vụ mưa lũ lớn ập xuống sườn núi phía thấp của núi Everest cao nhất thế giới. Các giới chức cho hay ba hướng dẫn viên người Sherpa của Nepal vẫn mất tích sau tai họa hôm thứ Sáu trên núi Everest. Tin tức nói rằng ước tính khoảng 100 nhà leo núi đang kẹt trên núi Everest phía bên trên chỗ bị mưa lũ. Ba hướng dẫn viên người Sherpa bị thương trong tai họa được cho là tệ hại nhất trên đỉnh núi cao nhất thế giới này. Bộ du lịch Nepal nói rằng những người Sherpa nổi tiếng về tài leo núi được phái đi sửa dây thừng cho các nhà leo núi sử dụng khi tai họa xảy ra ở độ cao 5.800m, tại địa điểm mà các nhà leo núi gọi là khu Bắp Rang. Trận mưa lũ lớn đổ đến trước cao điểm mùa leo núi trong lúc hàng trăm nhà leo núi và hướng dẫn viên đang ở dưới trại để chuẩn bị cho cuộc leo lên đỉnh cao 8.850m. Trong những tuần lễ tới. Điều kiện thời tiết ở đây thường lý tưởng nhất vào đầu tháng 5. Hơn 4.000 nhà leo núi đã leo lên núi Everest kể từ khi hai nhà leo núi Edmund Hillary và Tenzing Norgay lần đầu tiên chinh phục đỉnh cao này vào năm 1953. Gần 250 người đã thiệt mạng khi leo lên đỉnh núi này. Các giới chức Nigeria nói số nữ sinh đã trốn thoát được vụ bắt cóc vô liêm sỉ tại một trường trung học lên đến 44 em. Các giới chức hôm thứ Bảy cho hay 85 nữ sinh vẫn mất tích sau khi những phần tử vũ trang tấn công thị trấn Chibok ở miền đông bắc hôm thứ Hai và bắt cóc học sinh. Hôm thứ Sáu, ông hiệu trưởng Asabi Kwanbura nói rằng số nữ sinh đã trốn thoát được bằng cách nhảy từ trên xe của những kẻ bắt cóc xuống. Một số em khác trốn ra khỏi trại nơi các em bị giam giữ. Quân đội Nigeria đã mở cuộc tìm kiếm các em học sinh. Giới hữu trách nói rằng các nhóm dân phòng và những người đi săn cũng đang tìm các em học sinh ở khu rừng quanh đó, được cho là nơi ẩn nấp của các phần tử nổi dậy. Chưa có ai đứng ra nhận thực hiện vụ tấn công, nhưng vụ này tương tự như những vụ tấn công của nhóm hiếu chiến Hồi giáo Boko Haram. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dùng bài diễn văn hàng tuần hôm nay để suy niệm về ý nghĩa của lễ phục sinh đối với người Kitô giáo. Tổng thống Obama, một người Kitô giáo, hôm nay nói rằng tuần thánh này nhắc nhở chúng ta về bổn phận đối với Chúa trong tư cách là con cái của Thiên Chúa và bổn phận của chúng ta đối với nhau. Tổng thống Obama nói rằng ông và vô số người Kitô giáo trong tuần thánh phục sinh này suy gẫm về tình yêu của Thiên Chúa nhân từ, người đã yêu thương chúng ta đến nỗi đã gửi con một của Ngài xuống cho chúng ta. Tổng thống Obama nói rằng thời điểm này trong năm là một dịp tốt để chúng ta nhớ đến mối đe dọa nhân đạo chung đã kết nối tất cả chúng ta lại với nhau, không chỉ riêng người Kitô giáo và người Do Thái, mà cả người Hồi giáo, Ấn giáo và người theo đạo Sikh, rằng chúng ta cùng chung cam kết yêu thương những người quanh chúng ta như là yêu thương chính bản thân mình. Trong diễn văn đáp từ của Đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Lamar Alexander của bang Tennessee nói rằng, đảng của ông tạo điều kiện thuận lợi cho người Mỹ. Ông nói đảng Cộng hòa tin rằng chính phủ phải là một công cụ tạo cơ hội và tự do cho người dân, trong khi đảng Dân Chủ chỉ muốn bắt buộc người dân Mỹ phải làm gì.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý thính giả, công chúng ở Trung Quốc mỗi ngày một quan tâm nhiều hơn tới vấn đề bảo vệ môi trường, nhưng họ không có bao nhiêu phương tiện pháp lý để chống lại những kẻ gây ô nhiễm. Từ Hồng Kông, thông tin viên Rebecca Valley của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Chính quyền thành phố Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc, tuần trước nói với dân chúng rằng một nguồn cấp nước chính đã bị nhiễm benzen, một hóa chất gây ung thư. Vụ ô nhiễm này phát sinh từ một vụ rò rỉ của một đường ống dẫn dầu dưới mặt đất. Chính quyền cho biết 2.400.000 người bị ảnh hưởng bởi vụ này. Các giới chức địa phương nói rằng vấn đề đã được giải quyết vào ngày Chủ nhật, nhưng họ cũng thừa nhận là trước đó họ đã không giám sát một cách thỏa đáng công ty nước Lan Châu Veolia, một công ty liên doanh với Pháp. Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, khi các công dân tìm cách kiện công ty liên doanh này để đòi bồi thường, một tòa án địa phương đã nhanh chóng bác bỏ đơn kiện với lý do là các công dân trong tư cách cá nhân không có quyền tham gia tố tụng trong những vụ xâm hại lợi ích công cộng. Giáo sư Tào Minh Đức của Đại học Chính trị Pháp luật Trung Quốc là một nhà luật học chuyên nghiên cứu về luật môi trường. Ông nói rằng tòa án đã làm đúng khi bác đơn kiện.
Các công dân nộp đơn kiện về thiệt hại môi trường không hội đủ điều kiện để làm nguyên đơn, bởi vì luật tố tụng dân sự quy định rằng chỉ có các cơ quan và tổ chức được pháp luật quy định mới được phép đại diện cho lợi ích của công chúng để nộp đơn kiện về những vụ ô nhiễm.
Trong những năm gần đây, các tổ chức môi trường ở Trung Quốc đã thúc đẩy cho các cách thức để buộc chính quyền và các doanh nghiệp nhận lãnh trách nhiệm khi hành động của họ gây ra thiệt hại cho công chúng. Các nhà hoạt động nói rằng nới rộng khuôn khổ của những vụ kiện vì lợi ích công cộng là một bước quan trọng. Họ cho rằng điều đó sẽ gia tăng sự tham gia của công chúng thay vì chỉ dựa vào chính phủ và những tổ chức được chính phủ cho phép, bởi vì chính quyền và các tổ chức của họ có thể chỉ đại diện cho quyền lợi của bản thân thay vì quyền lợi của công chúng. Các chi tiết về những vụ kiện như vậy được bao gồm trong một điều khoản sửa đổi của luật bảo vệ môi trường mà theo dự liệu sẽ được thông qua trong năm nay. Các chi tiết của bản dự thảo là bản dự thảo thứ tư tính cho đến nay vẫn còn đang trong vòng thảo luận tại Quốc hội. Trong lúc các học giả ở Trung Quốc nói rằng bản dự thảo này sẽ đặt mục tiêu bảo vệ môi trường lên cao hơn mục tiêu phát triển kinh tế, hiện vẫn chưa rõ sự sửa đổi này sẽ xử lý như thế nào đối với những vụ kiện vì lợi ích công cộng. Giáo sư Tào Minh Đức là người tham gia việc soạn thảo bản dự thảo mới nhất. ông nói.
Ngay cả trong trường hợp điều khoản sửa đổi này được thông qua, các cá nhân vẫn không hội đủ điều kiện để đại diện cho quyền lợi của công chúng để nộp đơn kiện.
Một biện pháp ít gây tranh cãi hơn có thể là giảm bớt những điều kiện để các tổ chức độc lập được nộp đơn kiện về vấn đề môi trường. Trong dự thảo mới nhất của điều khoản sửa đổi, chỉ có những tổ chức cấp quốc gia được Bộ Dân Chính chấp thuận và đã tích cực tham gia những vụ tố tụng liên quan tới quyền lợi công chúng trong vòng ít nhất 5 năm mới được quyền thay mặt cho một nhóm người để nộp đơn kiện về vấn đề môi trường. Ông Mã Tuấn, người đứng đầu một tổ chức nghiên cứu môi trường ở Bắc Kinh, nói rằng dự thảo mới có thể gia tăng con số những tổ chức được nộp đơn kiện.
Theo chỗ chúng tôi được biết, dự thảo sắp được đệ trình sẽ nới rộng thêm tư cách nguyên đơn, một việc rất đáng phấn khởi. Hy vọng là điều đó sẽ làm gia tăng con số những tổ chức môi trường hội đủ điều kiện để nộp đơn kiện về lợi ích công cộng.
Về việc này, giáo sư Lâm Phong của Đại học thành phố Hồng Kông nhận định như sau.
Đây là một diễn tiến tích cực, nhưng nếu quý vị so sánh với tình hình ở Hồng Kông hoặc ở các nước khác trong khối thịnh vượng chung, quý vị sẽ thấy là cái ngưỡng mà Trung Quốc đặt ra vẫn còn quá cao.
Lâu nay, Hoa Kỳ vẫn là nước đi đầu trong việc kiện tụng tập thể và cho phép các cá nhân được nộp đơn kiện tập thể chống lại những kẻ gây ô nhiễm môi trường. Luật lệ về vấn đề này ở châu Âu không đồng nhất và một số nước vẫn tiếp tục áp dụng một đường lối chật hẹp hơn về vấn đề ai là người có quyền kiện. Năm ngoái, Liên hiệp châu Âu đề nghị các nước hội viên bắt đầu áp dụng điều mà họ gọi là cơ chế đền bù tập thể trước năm 2015.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Vũ Phúc ở Việt Nam gửi thư đến câu hỏi như sau. Con trai tôi năm nay 8 tuổi, khi mới sinh, ngón tay giữa bên phải của cháu bị co rút rất cứng, không mở ra được. Tôi thường xuyên xoa bóp ngón tay cho cháu. Đến nay tay cháu tự mở thẳng ra được, không bị đau và bàn tay phải hoạt động bình thường. Tuy nhiên qua một đêm đến sáng thì ngón tay cháu có hơi bị cứng và phải dùng tay trái để mở ngón tay phải ra. Chỉ một lần sau buổi sáng, sau đó thì tay cháu co ra vào bình thường. Thưa bác sĩ, vậy cháu có cần phải phẫu thuật không? Hoặc nếu không phẫu thuật thì sau này tay cháu có bị ảnh hưởng gì không? Tôi cần phải làm gì để tốt cho sức khỏe cháu về sau? Rất mong bác sĩ giúp đỡ cho tôi lời khuyên hợp lý. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về ngón tay bóp cò bẩm sinh. Các ngón tay bằng tay của chúng ta được điều khiển bởi những cái cơ bắp nằm trên cẳng tay, là phía trên của cái bàn tay đó, cùng với một số cơ nhỏ hơn ở trong cái bàn tay. Lúc chúng ta co cái ngón tay lại thì vận động những cái cơ co ngón tay, từ tiếng Anh gọi là flexor digitorum, hay là cái cơ co ngón cái, riêng về cái ngón cái, gọi là flexor pollicis longus, là một cái cơ nó co cái ngón cái. Phía lưng bàn tay và cái cổ tay thì có những cái cơ nó phụ trách kéo cái ngón tay ngược lại về phía kia và làm cho ngón tay duỗi ra. Từ bắp cơ mà nằm trên cẳng tay thì những cái dây chạy xuống lòng bàn tay. Và khi mà nó đi qua khỏi cái lòng bàn tay thì gân của các cái cơ duỗi ngón nó chui trong một cái đường hầm. Và cái đường hầm đó phía trên là mô sợi và phía dưới là xương. Rồi sau đó những cái gân đó nó bám vào những cái khúc xương của cái ngón tay như là một cái sợi dây mà nó chạy qua nhiều con ròng rọc. Và làm chuyển hướng cái lực cơ co rút từ phía trên cẳng tay, ở phía trên thì nó kéo lên. Nhưng mà nó đổi thành một cái cử động là các ngón tay nó co vào theo cái đường cung. Như là lúc chúng ta vẫy tay hoặc là chúng ta ngoắc ai tới gần thì cái ngón tay nó đi theo, nó xê dịch theo cái đường vòng cung. Những cái sợi gân này nó chạy lui tới trơn tru lúc bình thường. Nếu trong hành trình này ở một nơi nào đó sợi gân cơ co ngón tay, những cái flexor nó quá to, so với lại cái đường hầm, hay là cái đường hầm xương và sơ đó nó eo hẹp so với lại cái sợi gân, thì những cái con ròng rọc đó nó quá chật và cái sợi dây, sợi cái gân đó nó bị kẹt và ngón tay không có duỗi ra hoàn toàn được. Và khi cái cơ nó cố kéo ra để mà duỗi phía cái bên kia, cố gắng thêm nữa, thì có thể là ngón tay lúc đó nó sẽ được phóng thích ra và nó bung thẳng ra, nó bật trở ra. Và lúc đó nó giống như là một cái con cò súng khi chúng ta bóp vào và khi mà nhả thì nó bật ra. Bởi vậy trong tiếng Anh người ta gọi là trigger finger. Trigger có nghĩa là cái cò súng và cái finger là ngón tay. Thì chúng ta tạm dịch ra là ngón tay cò súng. Thì có thể phải cần dùng bàn tay kia phụ vào để đẩy cái ngón tay ra, khắc phục cái chỗ gân nó bị kẹt và kéo mạnh hơn thì mới kéo cái ngón tay ra thẳng được. Các khảo cứu bằng siêu âm trong những cái trường hợp ở trẻ em bị cái ngón tay kiểu này thì cho thấy cái đường kính sợi gân nó quá to so với lại cái đường hầm xương và sơ mà chúng ta mô tả ở trên, mà trong đó cái sợi gân nó đi qua. Và những cái khảo cứu siêu âm nó không có ghi nhận cái hiện tượng viêm của những cái sợi gân này, khác với những cái bệnh trong người lớn, cái bệnh ở trẻ con, nhất là những cái bệnh bẩm sinh, nó là một cái bệnh khác, cái bệnh ngón tay bóp cò ở người lớn. Trong chứng ngón tay bóp cò bẩm sinh thì thường nhất là ngón tay cái, và một số thống kê thì nói là chừng 300 trẻ mới có một trường hợp, nhưng mà tôi nghĩ là cái trên thực tế nó còn hiếm hơn nữa, và thường thường là triệu chứng xuất hiện trong năm đầu. Bé không có duỗi ngón tay ra được, và nếu là trường hợp ngón cái thì ở gốc ngón tay bác sĩ có thể sơ thấy được một cái hạt nhỏ và từ tiếng Anh gọi là Atas nodule. Nodule là cái hạt và Ata là tên của một cái người mô tả cái bệnh đó. Thường các ngón ngoài cái ngón tay cái đó nó tự phục hồi dễ hơn là ngón tay cái. Trên 30% trường hợp những cái người bị ngón tay kiểu này mà ở trẻ em thì tự nó sẽ khỏi, không cần chữa trị. Những cái khảo cứu gần đây về cái bệnh này thì còn cho những cái tin tức lạc quan hơn nữa. Là trong một công bố gần đây của Hàn Quốc, người ta theo dõi 71 cái ngón tay cái trên 53 bệnh nhân, có nghĩa là một số trẻ nó bị cả hai ngón tay lận. Và bị bệnh, người ta theo dõi trong 2 năm mà không chữa trị gì hết. Thì kết quả cho thấy 45 ngón tay là 63% của những cái trường hợp, những cái ngón tay đó nó trở nên bình thường. Và trong 26 trẻ chưa hết hẳn thì 22 trẻ nó có tiến bộ rõ rệt. Thì nói chung là trên 60% các ngón tay nó tự khỏi sau 24 tháng. Và đa số ca còn lại tiếp tục cải thiện với thời gian. Và nên nhớ cái ngón tay cò súng ở trên trẻ em nó hoàn toàn khác bệnh ở người lớn. Bây giờ nói về cái cách trị liệu thì trong một số ít, mà nếu cần thì bác sĩ có thể quyết định giải phẫu và cái nói chung trong những cái ý kiến của bác sĩ mà giải phẫu về cái này thì người ta mà giải phẫu bệnh nhân lúc chừng 1 tới 3 tuổi, người ta sợ cái ngón tay đó nó cứng đi nếu mình không có cho nó duỗi ra. Và bác sĩ rạch một cái đường nhỏ ở gốc ngón tay, giải phóng cái sợi gân ở cái chỗ hẹp nơi mà nó đi qua cái con ròng rọc. Ngón tay được bất động chừng 1 tuần và sau đó sinh hoạt bình thường. Ít khi bệnh bị tái lại, và cái này cũng tùy thuộc vào cái kỹ thuật và cái khả năng của bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật tay. Những cái bác sĩ này gọi là bác sĩ phẫu thuật tay, hand surgeon. Cái yếu tố đó quan trọng, và bác sĩ tránh để làm hư hại các cái dây thần kinh kế cận cái gân. Riêng về người lớn thì cái bệnh trigger finger nó liên hệ đến những cái điều kiện khác như là bệnh xương khớp, bệnh thoái hóa khớp hay là bệnh co rút bàn tay, mà có một cái bệnh gọi là Dupuytren's contracture, co rút cái bàn tay là vì cái gân ở trong cái bàn tay nó co rút, thì nó khác cái bệnh mà trẻ em mà chúng ta bàn ở đây, cũng như một số bệnh xảy ra do chấn thương. Và những cái bệnh ở người lớn thì thường cần phải trị liệu mạnh mẽ hơn, aggressive hơn là như cái trường hợp chúng ta bàn ở trẻ con ở đây. Trong những cái trường hợp đó, lúc đầu thì người ta thử bằng cách bất động cái ngón tay ở cái vị trí thẳng, rồi người ta đắp đá cho nó bớt sưng, rồi người ta chích thuốc corticosteroid nếu cần, và nếu cần hơn nữa thì người ta giải phẫu. đó là cái bệnh ở người lớn. Trong trường hợp con của vị thính giả viết thơ hỏi ở đây, thì theo tôi nghĩ cũng như mọi khi cần bác sĩ khám và quyết định có cần và có đáng mổ hay không. Cái chuyện đó chúng ta không có thể quyết định ở trên cái diễn đàn này được. Bác sĩ cũng phải bàn với bệnh nhân là nếu mà mổ, nếu mà giải phẫu thì có lợi cái gì và hại cái gì, và cái lợi nó nhiều hơn cái hại. Vì trong trường hợp này thì em đã hồi phục phần lớn và ngón tay cũng không có bị co rút và em bé cũng đã 8 tuổi rồi. Thì theo tôi nghĩ có lẽ trong giai đoạn này cho em dùng các ngón tay bình thường không giới hạn là tốt hơn cả, và nếu cần thì giúp em giãn ra, có nghĩa là stretch cái ngón từ từ lúc buổi sáng, nếu mà buổi sáng cái ngón nó bị kẹt. Cũng nên nói ở đây là trong số bệnh ở người lớn thì lúc buổi sáng người ta cũng thấy, cảm thấy ngón tay bị kẹt, người ta phải duỗi nó ra, nhưng mà sau trong ngày thì dần dần thì thấy nó khá hơn. Và nếu trường hợp nếu ngón tay nó bị đau, bị sưng hay là nó bị giới hạn co duỗi, không có duỗi thẳng như mấy con kia, thì chúng ta lại càng cần hơn nữa để theo dõi với bác sĩ của em. Tôi xin cảm ơn và xin chúc bệnh nhân may mắn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, những người thợ thủ công tại một cửa hàng làm đồ đạc trong nhà tại Virginia vẫn làm và bán những sản phẩm độc đáo, dù nền kinh tế vẫn còn trì trệ và sự cạnh tranh của những cửa hàng bàn ghế giảm giá. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi bài viết của thông tin viên Julie Tabo và Jun So về cửa hàng làm đồ gỗ Hardwood Artisans và tiệm sửa giày Beadle's Leatherworks tại Virginia.
Ông Festus Camara là một người thợ mộc suốt từ lúc trưởng thành cho đến nay. Hiện ông làm việc với khoảng 40 thợ thủ công khác tại Hardwood Artisans ở vùng nông thôn Virginia. Ông nói:
"Tôi cảm thấy vui sướng khi biết những sản phẩm do tôi làm ra được khách hàng ưa thích khi họ mang về nhà, và đó là một vật dụng suốt đời trong nhà. Mỗi khi vào phòng thấy những vật dụng này và yêu thích chúng."
Cảm giác hãnh diện đó là tâm điểm của công ty Mỹ này kể từ khi thành lập vào năm 1976. Ông Mark Gitterdam là một trong số 6 người hùng vốn. Tất cả đều là thợ thủ công, sở hữu và điều hành công ty Hardwood Artisans, làm việc trong xưởng. Những người thợ thủ công nam cũng như nữ có thể dùng bất cứ loại gỗ nào để chế tác, nhưng họ thường dùng gỗ pulo, gỗ thích, gỗ anh đào, gỗ ốc chó, chủ yếu của Mỹ, và gỗ gụ nhập từ nước ngoài. Tất cả đều là những cây trồng lâu năm. Họ dùng gỗ chắc để sản xuất sản phẩm độc đáo theo lối xưa cũ, bằng tay, thường dùng những dụng cụ cổ truyền. Công ty sản xuất đủ loại, từ những chiếc kệ đơn giản cho đến những hệ thống cầu kỳ lắp đặt trên tường theo ý khách hàng cho đến toàn bộ các nhà bếp. Ông Mark Gatterdam là một trong 6 người hùng vốn, toàn là thợ thủ công lành nghề, là chủ nhân và điều hành Harwood Artisans. Công ty sản xuất hơn 500 món hàng và bán tại 4 phòng trưng bày trong vùng thủ đô Washington. Dù sản phẩm của công ty đắt tiền, ông Gatterdam nói vẫn bán được.
How do you survive a recession?
Làm sao có thể sống còn trong thời buổi kinh tế suy thoái? Khi điện thoại reo, bạn trả lời và làm đúng y những điều bạn nói bạn sẽ làm.
Điều đó nhiều khi có nghĩa là chế tác một món hàng theo ý của khách hàng, mà ông Gatterdam nói chiếm khoảng phân nửa các món hàng công ty làm ra. Ông Gatterdam cho biết,
tôi sẽ đến với khách hàng, đi đến nhà họ, lấy thước đo và thiết kế, và từ đó chế tạo.
Ông Jean Rossi Di Vito là một thợ thủ công hiện làm việc tại Harwood Artisan trong tư cách là một người quản lý, nghĩa là xử lý mọi vấn đề cơ bản và thực tế của doanh nghiệp. Điều ông Rossi Di Vito nói, ông thích nhất khi làm việc tại cơ sở chế tác bàn ghế dùng trong nhà là làm việc trực tiếp với khách hàng. Ông nói làm việc không có người trung gian và ông cảm thấy một cảm giác hoàn thiện khi thấy mọi người được những gì họ muốn có và khi nào họ được. Ông cho biết thêm là ông thường thảo luận với khách hàng, tìm hiểu xem họ muốn gì. Nếu họ thắc mắc thì giải thích cho họ. Và do đó, ông thực sự có cơ hội để đảm bảo là khách hàng vừa lòng. Một phần của việc tận tâm phục vụ khách hàng là thích nghi với sự thay đổi về thành phần dân cư. Ông Gatterdam ghi nhận khách hàng của công ty ngày càng trẻ hơn. Ông cho biết là khách hàng thường tuổi từ 45 đến 65, nhưng ông thấy có nhiều người ở độ tuổi khoảng trên dưới 30 đến mua hàng. Và với khuynh hướng làm việc ở nhà ngày càng tăng, càng ngày càng có nhiều khách hàng chi tiền cho các phòng làm việc ở nhà. Ông nói thêm là nhiều người tiêu một số tiền đáng kể để tân trang nhà cửa, biến văn phòng ở nhà như văn phòng ở sơ làm vậy. Nhưng cho dù là một cái bàn hay một cái tủ, ông Gatterdam nói chất lượng thủ công là điều khiến khách hàng trở lại.
Nobody needs $4,000 dresser. Nobody.
Không ai cần một cái tủ trị giá $4,000. Nhưng chúng tôi bán loại này hàng tuần. Nếu bạn mua từ một nhà nhập cảng, không ai thực sự đến đó và kỳ vọng đồ đạc bền lâu, dùng được suốt đời. Bạn đến mua một bộ bàn ăn của chúng tôi, bạn biết rằng đây là lần cuối cùng bạn phải làm như vậy.
Ông Gatterdam nói ông đặt nhiều hy vọng vào tương lai của Harwood Artisans.
We're still here because we didn't compromise.
Chúng tôi vẫn còn tại đây vì chúng tôi không thỏa hiệp. Và có thể 90% những người buôn bán bàn ghế phá sản vì những gì họ đã làm. Mọi người luôn luôn ngạc nhiên, nhưng tôi không xem những việc tôi làm có điểm gì khác với công việc của một bác sĩ. Một bác sĩ làm việc theo một chuẩn mực đạo đức. Như vậy, tại sao một người làm bàn ghế lại không có một chuẩn mực đạo đức như vậy? Không có gì khác nhau cả. Tôi muốn khi về nhà buổi tối và nghĩ rằng tôi đã làm một công việc tốt nhất mà tôi có thể làm được.
Trong khi đó, một người làm nghề thủ công khác, một thợ đóng giày di dân cũng thành công nhờ bàn tay khéo léo của mình. Mọi người trên toàn thế giới di cư đến Mỹ để tìm một đời sống tốt đẹp hơn. Và nhiều người đạt được mơ ước của họ bằng cách mở một công việc kinh doanh nhỏ. Gia đình ông Dudaklan nằm trong số những người này. Bố ông từ Liban đến Mỹ cách đây hơn 3 thập niên và mở một cửa hàng sửa giày dép bên ngoài Washington và nhanh chóng nổi tiếng nhờ các dịch vụ có chất lượng cao. Ông Steve Dudaklan là thế hệ đóng giày thứ tư. Ông Steve Dudaklan đang làm công việc ông thích làm. Đó là làm giày cũ thành mới. Ông thừa hưởng của bố ông một máy khâu giày đã cũ 70 năm. Ông nói,
tôi làm 12-13 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Thời gian qua thật nhanh và tôi tận hưởng từng giây phút làm việc.
Ông Dudaklan lớn lên nhìn bố ông, một người thợ đóng giày chuyên nghiệp đóng giày tại cửa hàng của ông ở Liban. Ông cho biết,
khi chúng tôi từ Liban đến đây, chúng tôi phải chịu đựng cuộc nội chiến trong 2 năm. Bố tôi khăn gói cùng gia đình 5 con nhỏ đến đây.
Không biết tiếng Anh và không có nhiều tiền, ông Dudaklan nói bố ông quyết định bắt đầu công việc bố ông thường quen làm.
Bố tôi mượn tiền chỗ này chỗ khác. Ông mở cửa hàng sửa giày dép, ít nặng nhọc hơn là mở một xưởng đóng giày do khách hàng đặt hàng.
Ông Petros Dudaklan đặt tên cho cửa hàng của ông là cửa hàng sửa giày Bido. Việc này xảy ra cách đây đã 35 năm. Nhưng ông Steve Dudaklan nói gia đình ông có nguồn gốc sửa giày lâu đời di cư từ Armenia đến Liban. Ông ánh diện treo hình ông cốt trên tường của cửa hàng cùng với bức ảnh của ông và bố ông, toàn là những người chuyên đóng giày. Ông cũng trưng bày một số máy móc và dụng cụ ông thừa hưởng được.
Công việc phát lên, chúng tôi có một địa điểm nhỏ dưới phố, cách đây khoảng 3 khu phố. Tôi cần mở rộng ra, tôi cần có một nơi lớn hơn.
Sau khi bố ông mất cách đây 23 năm, ông Dudaklan mua một căn nhà cũ bỏ hoang, đập phá và xây một tòa nhà mới. Ông cũng đổi tên hiệu thành Beatles Leatherwork, ông nói.
Chúng tôi sửa giày cách đây 35 năm. Hiện nay chúng tôi vẫn còn sửa giày, nhưng chúng tôi làm hàng da do khách hàng đặt. Chúng tôi sửa áo khoác ngoài, chúng tôi sửa vali.
Với 2 công nhân, ông Dudaklan nói công việc ông thành công, nhưng phải làm việc cực lực.
Chắc chắn là đôi khi chúng tôi thấy mệt mỏi, nhưng thường thì được tưởng thưởng xứng đáng. Đó chính là cái cảm giác hài lòng khi thấy khách hàng yêu thích những gì chúng tôi làm và nở một nụ cười.
Một khách hàng cho biết,
ông ấy thật tuyệt vời, như có được một đôi giày mới khi đưa cho ông sửa. Chúng tôi rất may mắn khi có ông tại Ford Church.
Ông Dudaklan đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó có giải kinh doanh xuất sắc do thành phố Fulcher cấp và một cúp bạc trong cuộc tranh tài sửa giày trên toàn quốc năm ngoái. Ông Dudaklan cũng trả ơn lại cho cộng đồng. Ông sửa lại những đôi giày cũ và tặng cho những cơ quan từ thiện trong khu vực để giúp những người không nhà, những người cần đến khác. Ông nói,
đây là giày cho cơ quan từ thiện. Điều chúng tôi làm là cố gắng sửa để ít nhất những đôi giày này trông tốt hơn khi giày đến đây. Đây không phải là những đôi giày mới, nhưng nếu bạn không có giày để mang, thì những đôi giày này tốt hơn giày mới.
Ông Dudaklan hy vọng một ngày nào đó, ông có thể có nhiều thời giờ hơn để đóng giày và làm túi xách cho khách hàng của ông. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Ai đã vận động cho tự do của tiến sĩ luật Củ Huy Hà Vũ? Một tổ chức vận động nhân quyền ở Mỹ mới tiết lộ thông tin về những người đứng sau cuộc vận động đòi phóng thích các nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Trong thông cáo đề ngày 14 tháng 4, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của Ủy ban Cứu người Vượt Biển, tức BPSOS, đã cho biết tên của những khuôn mặt đặc biệt mà theo ông công luận ít ai biết đến. Theo ông Thắng, một trong những người có công lớn giúp tiến sĩ luật Củ Huy Hà Vũ được tự do là Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng viện Hoa Kỳ. Ông cho biết vợ ông Vũ, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, đã sang Mỹ gặp Thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Maryland để vận động về trường hợp của phu quân ngay trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang hồi tháng 7 năm ngoái. Một bức ảnh đăng trên trang web của BPSOS cho thấy bà Hà đứng cạnh ông Cardin và trên tay hai người là một bức tranh chân dung mà ông Vũ đã vẽ ở trong trại giam. Qua email, Thượng nghị sĩ Cardin nói với VOA Việt ngữ sau khi ông Vũ được phóng thích: "Tôi hoan nghênh việc thả ông Cù Huy Hà Vũ và hy vọng sẽ chứng kiến thêm các bước đi cụ thể của chính phủ Việt Nam để đạt tiến bộ hơn nữa về nhân quyền, trong đó có việc thả ngay lập tức tất cả các tù nhân lương tâm và các nhà hoạt động, cũng như nỗ lực thực chất hơn nhằm duy trì các tiêu chuẩn cao nhất đối với việc bảo vệ các quyền tự do, hội họp và bày tỏ ý kiến." Hồi tháng 7 năm 2013, nhiều dân biểu Mỹ đã gửi thư ngỏ tới ông Sang trước chuyến thăm để bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của ông Vũ và kêu gọi trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến này. Các nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói rằng một cử chỉ thiện chí như vậy sẽ phát đi một tín hiệu rằng Việt Nam nỗ lực nhiều hơn trong lĩnh vực nhân quyền. Hiện tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ chưa có phát biểu chính thức về việc ông được trả tự do và sang Mỹ. Các bức ảnh mới được công bố cho thấy ông Vũ đã được tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cùng với các nhà ngoại giao Mỹ, trong đó có ông Scott Busby, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, đón tại sân bay khi luật sư bất đồng chính kiến này đặt chân tới Hoa Kỳ. Sau khi phóng thích ông Vũ một tuần, chính quyền Hà Nội cũng đã trả tự do trước thời hạn cho hai nhà bất đồng chính kiến khác là thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và ông Vi Đức Hồi. Tin cho hay, một số dân biểu Mỹ cho biết đã đứng ra đỡ đầu các tù nhân vừa được trả tự do. Dân biểu David Price từ tiểu bang North Carolina đỡ đầu tiến sĩ Vũ, trong khi dân biểu Alan Lowenthal từ tiểu bang California đỡ đầu Nguyễn Tiến Trung. Trong thông cáo sau khi kỹ sư công nghệ thông tin được đào tạo tại Pháp được thả, ông Lowenthal nói ông hoan nghênh hành động này và hy vọng đây chỉ là bước đi đầu tiên của chính phủ Việt Nam tiến tới việc tôn trọng pháp quyền và quyền của người dân được chỉ trích chính phủ. Nhà lập pháp này được cho là đã liên tục thúc đẩy Hà Nội trả tự do cho Trung. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho VOA Việt ngữ biết lý do mới đây, ông công khai ngỏ lời cảm ơn các nhà lập pháp Mỹ vừa nêu.
Chúng tôi thấy rằng họ đóng góp rất nhiều và rất cụ thể cho cái nỗ lực đòi tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Mà thành quả đầu tiên là chúng ta đã thấy rằng có một số tù nhân lương tâm nổi bật vừa mới được trả tự do. Những người này họ tranh đấu nhiều năm, đóng góp rất nhiều nhưng mà ít ai ở bên ngoài biết được. May mắn là chúng tôi có làm việc với họ và biết được, thành ra thấy rằng có trách nhiệm cần phải thông tin ra rộng rãi trong cộng đồng chúng ta để biết được rằng có những con người đã đóng góp rất nhiều nhưng mà một cách rất là âm thầm từ trước đến nay. Chắc chắn rằng đây là cái áp lực từ phía Quốc hội Hoa Kỳ, đặc biệt là Thượng nghị sĩ Ben Cardin chẳng hạn, là người đã đích thân nêu cái trường hợp của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngay tại cái buổi tiếp tân khoản đại ông Trương Tấn Sang ở tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trước cái sự hiện diện của ông Ngoại trưởng John Kerry. Chính Ngoại trưởng John Kerry trong chuyến đi Việt Nam cũng đã đặt vấn đề tự do cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một trong những vấn đề quan trọng trong cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam.
BPSOS là một trong các tổ chức làm cầu nối giữa gia đình các tù nhân và các nhà lập pháp Mỹ. Ông Thắng cũng đã nhiều lần đại diện cho tổ chức này ra điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Hà Nội luôn khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Hãng tin AP mới đây dẫn lời đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng ông Vũ được thả nhờ chính sách ân xá của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang và luật sư bất đồng chính kiến này đi Mỹ vì lý do nhân đạo. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to explain, nghĩa là giải thích, và một có động từ to fall, nghĩa là rơi xuống. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is explain away, explain away.
Explain away có nghĩa là thanh minh hay lấy một cái cớ nào đó để binh vực cho hành động của mình. Nhiều người đi tìm việc thường viện cớ này nọ để giải thích những khoảng thời gian họ thất nghiệp. Một cố vấn về thương mại có lời chỉ dẫn hữu ích như sau.
Are you having trouble finding employment because of gaps in your resume? Rather than explaining away why you were laid off or took time off, consider being honest. Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family or tend to a sick relative. Often, a good reason will help you get hired again.
Bạn có đang gặp khó khăn khi tìm việc vì những khoảng thời gian thất nghiệp trong lý lịch của bạn hay không? Thay vì viện lý do tại sao bạn mất việc hay xin nghỉ, bạn nên nghĩ tới chuyện phải thành thật. Hãy giải thích cho chủ nhân biết tại sao bạn mất việc hay cần nghỉ việc để trông nom gia đình hay săn sóc một thân nhân bị bệnh. Thường thì một lý do chính đáng sẽ giúp bạn được mướn trở lại. Gap là khoảng trống, chỗ thiếu sót. To lay off là sa thải, cho nghỉ việc. Và honest là chân thật. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Are you having trouble finding employment because of gaps in your resume? Rather than explaining away why you were laid off or took time off, consider being honest. Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family or tend to a sick relative. Often, a good reason will help you get hired again.
Công việc trông nom trẻ con ở Mỹ đòi hỏi các nhân viên giữ trẻ phải cẩn thận để bảo đảm an toàn cho các em. Một ông giám đốc trung tâm giữ trẻ nói về một vụ vừa xảy ra tại trung tâm như sau.
The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise. She answered that he'd fallen out of bed, but that didn't explain away some of the other marks found on his body. When investigators determined he'd been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons for her son's injuries.
Nhân viên giữ trẻ đã hỏi bà mẹ một em trai là tại sao em lại bị một vết bầm tím lớn như vậy. Bà mẹ nói rằng em bị rơi khỏi giường. Nhưng điều này cũng không giải thích được về những vết khác ở trên người em. Khi các điều tra viên xác định là em đã bị mẹ em đánh, bà mẹ bèn ngưng bịa ra những lý do gây các thương tích của em. Bruise là vết bầm, mark là dấu vết, và injury là vết thương. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise. She answered that he'd fallen out of bed, but that didn't explain away some of the other marks found on his body. When investigators determined he'd been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons for her son's injuries.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is fall by the wayside. Fall by the wayside.
Fall by the wayside. Có một từ mới là wayside, nghĩa là bên lề đường. Thành ngữ này có nghĩa là xuống dốc, chấm dứt, không còn hoạt động được nữa. Anh John đang suy tính xem cần phải chọn một nghề gì để kiếm sống. Anh nói,
From the time I was a kid, I dreamed of becoming an architect. But my school counselor informed me that the unemployment rate for that choice is quite high. That explains why interest in architecture has fallen by the wayside. Maybe I should be investing in a more successful career like nursing or teaching.
Từ khi tôi còn bé, tôi đã mơ làm một kiến trúc sư. Tuy nhiên, ông cố vấn ở trường tôi cho tôi biết rằng tỷ lệ thất nghiệp trong ngành đó rất cao. Đó là lý do tại sao số người muốn học ngành này đã xuống rất thấp. Có lẽ tôi nên chọn một nghề thành công hơn, như làm y tá hay dạy học. Architect là kiến trúc sư và interest là sự quan tâm, chú ý. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
From the time I was a kid, I dreamed of becoming an architect. But my school counselor informed me that the unemployment rate for that choice is quite high. That explains why interest in architecture has fallen by the wayside. Maybe I should be investing in a more successful career like nursing or teaching.
Không phải ai cũng có thái độ tích cực khi gặp khó khăn. Anh James kể lại câu chuyện của con trai một đồng nghiệp của anh như sau.
Her son's girlfriend broke up with him. As a result, he's been losing interest in his friends and his schoolwork. Apparently, his grades are falling by the wayside, which greatly concerns his parents. They understand how difficult the end of a relationship can be, but he shouldn't give up. How can he cope with much greater challenges, like losing his health or a loved one?
Bạn gái của con trai bà đã đoạn tuyệt với anh, vì thế anh không còn chú ý đến bạn bè và việc học nữa. Rõ ràng là điểm số trong lớp đang sụt hẳn xuống, khiến cha mẹ anh rất lo lắng. Họ hiểu là cắt đứt quan hệ khó khăn đến mức nào, nhưng anh không nên bỏ cuộc. Làm sao anh có thể đương đầu với những thử thách lớn lao hơn như mất sức khỏe hay một người thân? To break up là đoạn tuyệt, cắt đứt. To give up là bỏ cuộc và to cope là đối phó, đương đầu. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Her son's girlfriend broke up with him. As a result, he's been losing interest in his friends and his schoolwork. Apparently, his grades are falling by the wayside, which greatly concerns his parents. They understand how difficult the end of a relationship can be, but he shouldn't give up. How can he cope with much greater challenges, like losing his health or a loved one?
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là explain away, nghĩa là lấy cớ để binh vực cho hành động của mình. Và hai là fall by the wayside, nghĩa là xuống dốc, không còn hoạt động được nữa. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các nhà lãnh đạo của 4 quốc gia Đông Nam Á đã thỏa thuận củng cố hợp tác khu vực trong việc phát triển và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông Mekong. Họp tại thành phố Hồ Chí Minh từ mùng 2 tới mùng 5 tháng 4, các thủ tướng của Việt Nam, Lào, Campuchia và đặc sứ Thái Lan đã chấp thuận một tuyên ngôn tái cam kết sự ủng hộ của các nước này dành cho Hiệp định Sông Mekong năm 1995 đã tạo ra một khung sườn để xây dựng sự đồng thuận trong số các quốc gia tại lưu vực sông Mekong về phát triển và các vấn đề khác. Vùng hạ lưu sông Mekong kéo dài từ Trung Quốc qua 4 quốc gia Đông Nam Á, ra biển. Gần 70 triệu người sống tại vùng hạ lưu sông Mekong lệ thuộc nặng nề vào con sông này về sinh kế của họ. Và các nông dân cần nước tưới tiêu cùng ngư dân chiếm khoảng 85% lực lượng lao động ở đó. Bởi vì các vấn đề ở bất cứ điểm nào trong vùng cũng ảnh hưởng tới nhiều triệu người sống ở hạ lưu con sông này. Các quốc gia dọc theo sông Mekong năm 1994 đã kết hợp thành lập Ủy ban sông Mekong để hợp tác với nhau giải quyết các vấn đề này. Tại hội nghị thượng đỉnh thứ nhì của Ủy ban sông Mekong ở thành phố Hồ Chí Minh tuần trước, các nhà lãnh đạo đã xác định việc bảo đảm an ninh về nguồn nước, năng lượng và thực phẩm trong bối cảnh biến đổi khí hậu là các ưu tiên mà họ sẽ chú trọng trong những tháng sắp tới. Hoa Kỳ chúc mừng ủy ban này và các quốc gia thành viên về thành tích đạt được trong gần hai thập niên. Qua Ủy ban sông Mekong, chính phủ các nước trong vùng đã cải thiện đời sống của hàng triệu người qua việc phát triển kinh tế bền vững và hợp tác trong vùng. Tuy nhiên, các thách thức mà ủy ban này và các quốc gia trong lưu vực con sông phải đối diện lớn hơn bao giờ hết. Các nhu cầu ngày càng tăng về tài nguyên của sông Mekong, sự phát triển nhanh chóng và các ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu đang tạo ra những áp lực lớn hơn cho con sông này, đe dọa tới môi trường và sinh kế đặc hữu của hàng triệu người. Đáp ứng những thách thức này sẽ đòi hỏi khả năng khoa học và kỹ thuật lớn hơn và sự gia tăng đầu tư và hợp tác trong vùng nhiều hơn nữa. Qua các chương trình như sáng kiến hạ lưu sông Mekong và liên kết Mekong, Hoa Kỳ cam kết ủng hộ nỗ lực của các quốc gia vùng hạ lưu sông Mekong để cải thiện sự hợp tác khu vực và quản lý những tài nguyên của con sông này, đem lại một tương lai bền vững cho tất cả những ai lệ thuộc vào vùng nước của sông Mekong.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Cảnh sát Nam Triều Tiên vừa chính thức bắt giữ thuyền trưởng và hai thủy thủ của chiếc phà bị nạn với cáo buộc là họ đã rời bỏ hành khách lại trên phà không lâu sau khi chiếc phà bị lật chìm hôm thứ Tư. Các nhà điều tra cáo buộc viên thuyền trưởng 69 tuổi đã không thực thi trách nhiệm bảo vệ hành khách khi ông là một trong những người đầu tiên rời bỏ con tàu bị chìm, theo như lời kể của các nhân chứng. Chiếc phà chở theo 476 người đã lật gần đảo Jindo ở miền Tây Nam của Nam Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia hôm nay nói rằng đã đến lúc cần phải đánh giá lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích sau khi tàu ngầm Robo đã ra tìm dưới đáy Ấn Độ Dương hoàn tất cuộc dò tìm trong tuần này. 4 ký giả Pháp bị bắt làm con tin ở Syria 10 tháng qua vừa được tự do. Hãng thông tấn của Thổ Nhĩ Kỳ gọi tắt là DHA nói rằng các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy 4 con tin này trong tình trạng bị trói tay và bịt mắt.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.